Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin thay mặt chương trình Hương Từ Bi xin kính chào quý thính giả. Mong rằng chúng ta đã có một tuần sống và làm việc thật tốt trong tinh thần tinh tấn và chánh niệm như lời Phật dạy. Hôm nay, để hòa vào không khí chào mừng Khánh Đản, Ban Phát thanh Hương Từ Bi mời quý vị tìm hiểu về ý nghĩa Phật Đản theo Thế Giới Tất Đàn. Mời quý vị theo dõi nội dung nêu trên ngay sau đây qua trích dẫn pháp đàm của các anh chị em gia đình Phật tử vạn hạnh tại Camera.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân loại ơi, có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi, một đấng đại từ, đại bi, đại trí, đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng là chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mà Lập Sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một Đức Phật. Năm 1954, tác giả Võ Đình Cường đã mở đầu cuốn Ánh Đào Vàng như thế. Và rồi hơn 60 năm qua, cứ mỗi độ hoa đàm nở, đoàn sinh gia đình Phật tử, từ em anh Vũ đến bác gia trưởng, hầu hết đều hân hoan đọc lại đoạn văn trên để chào đón ngày Đức Thích Ca ra đời. Hôm nay, trong niềm hân hoan của mùa Phật đản, chào đón Đức Thế Tôn xuất hiện ở trần gian, kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại ý nghĩa ngày Phật đản. Trong lời thú tội mở đầu cuốn Ánh Đào Vàng, Võ Đình Cường viết: từ ngày Ngài xuất hiện đến nay, trên 2.500 năm đã trôi qua. Bao nhiêu lớp người trồi sụp, bại bệ nương dâu đã mấy lần thay đổi. Những vết tích đã xóa nhòa trong trí nhớ của người, đời. Những nét chữ đã lu mờ trong sách sử. Di tích của Ngài tuy được giữ gìn trong các đền chùa tháp điện, cũng không khỏi lắm màu sắc thời gian. Tài liệu bị mất mát, sai lạc nhiều. Lại thêm, mọi sự gia đều đứng về một phương diện khi viết đời Ngài. Tuy những điểm chính thì không ai có thể làm sai chạy đổi thay đi được. Nhưng những chi tiết thì mọi người thấy mọi cách, theo mọi quan niệm của họ. Người thuộc phái Đại Thừa nhìn đời Ngài với cặp mắt khác người thuộc phái Tiểu Thừa. Nhà khảo cổ nhìn đời Ngài không giống nhà tâm lý. Vậy, hôm nay chúng ta sẽ đứng ở góc độ nào để tìm hiểu ý nghĩa ngày Phật đản? Trong Đạo Phật có tứ tắc đàn. Một cách đơn giản ta có thể nói, tứ tắc đàn là bốn cách tìm hiểu lời Phật dạy. Tìm hiểu một sự vật, một hiện tượng. Tứ tắc đàn gồm: thứ nhất, thế giới tắc đàn. Nghĩa là tìm hiểu theo cách phổ thông, theo cách mọi người có thể hiểu được, không khó khăn lắm. Thứ hai là các vị nhân tắc đàn. Nghĩa là tìm hiểu theo ý nghĩa riêng biệt, tùy trình độ căn cơ của từng người. Và thứ ba là đối trị tắc đàn. Nghĩa là tìm hiểu theo từng trường hợp, trong một tình trạng, một hoàn cảnh riêng biệt nào đó. Và cuối cùng, thứ tư, đề nhất nghĩa tắc đàn, là tìm hiểu ý nghĩa chân thật, tuyệt đối, đúng như thật. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa Phật đản theo thế giới tắc đàn. Nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa Phật đản theo cách phổ thông đại chúng. Tuy thế, thế giới tắc đàn cũng có màu sắc của các vị nhân tắc đàn. Nghĩa là vì nhân loại mà tìm hiểu. Thế giới tắc đàn cũng có màu sắc của đối trị tắc đàn, nghĩa là tùy theo tâm địa của loài người hiện tại. Những người chỉ sử dụng được nhục nhãn, nghĩa là mắt thịt, những người chưa khai mở thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn hay Phật nhãn. Trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần nào ý nghĩa Phật đản với đề nhất nghĩa tắc đàn, theo sự chỉ dạy của các bậc đã khai mở thiên nhãn. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa Phật đản với thế giới tắc đàn. Tuy nhiên, để bắt đầu, tưởng cũng nên xác nhận thái độ của chúng ta trong việc này. Là Phật tử, khi tìm hiểu ý nghĩa Phật đản cũng như các giáo lý, lời Phật dạy khác, chúng ta nên tìm hiểu với lòng tin, không ngờ vực, nhưng không phải là lòng tin mù quáng mê mờ. Trong phần mở đầu chương 1, Luận Đại Trí Độ, Ngài Long Thọ có viết: Nếu người mà trong tâm có đức tin, thanh tịnh, thì người ấy có thể vào được Phật Pháp. Nếu không có đức tin, thì người ấy không thể vào được Phật Pháp. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa Phật đản sanh theo thế giới tắc đàn. Về mặt lịch sử, thì Đức Phật Thích Ca là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia của nước Ca Tỳ La Vệ, nay ở phía nam nước Nepal, gần biên giới Ấn Độ. Ngài thuộc bộ tộc Thích Ca, và cả tên lẫn họ của Ngài là Kiều Tắc La Thích Ca Tắc Đạt Đa, tiếng Ấn Độ là Gotama Sakya Siddhartha. Ngài sinh vào buổi sáng mai ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 544 trước Tây lịch, đến nay 2018 được 2642 năm. Theo phong tục lúc bấy giờ, người phụ nữ thường về quê của mình để sinh con. Sáng hôm ấy, trên đường về quê, hoàng hậu Ma Gia ghé nghỉ ngơi trong vườn Lâm Tỳ Ni Lumbini, thì sinh thái tử Siddhartha dưới gốc cây Vô Ưu. Khoảng trước năm 270 trước Tây lịch, sau khi thống nhất đất nước, vua A Dục Asoka có cho dựng một trụ đá ở vườn Lâm Tỳ Ni. Trên trụ đá có khắc chữ để kỷ niệm nơi Phật đản sanh. Ngày nay, cộng đồng Phật giáo quốc tế có xây dựng một đài kỷ niệm ở vườn Lâm Tỳ Ni, phía nam nước Nepal gần biên giới nước Ấn Độ. Trụ đá của vua A Dục nay vẫn còn, tuy bị gãy đổ, không còn nguyên vẹn. Trong vườn Lâm Tỳ Ni còn có một hồ nước nho nhỏ, tương truyền là nơi mà các thị nữ lấy nước để tắm cho thái tử Siddhartha lúc mới sanh. Sau khi sanh, việc trở về quê không còn cần thiết nữa, nên hoàng hậu Ma Gia và thái tử được đưa trở về thành Ca Tỳ La Vệ. 7 ngày sau khi hạ sanh thái tử, hoàng hậu Ma Gia đã từ giã cuộc đời. Thái tử Siddhartha được người mẹ kế, cũng là em gái hoàng hậu Ma Gia, tên là Maha Bà Xà Bà Đề Núi Nắng. Khi lên 17 tuổi, thái tử Siddhartha kết hôn với công chúa Yajudala, con của vua Thiền Giác một nước lân cận. Hai người sinh hạ một con trai đặt tên là La Hầu La. Thái tử xuất gia, năm 29 tuổi, ý thức được nỗi đau khổ của cuộc sống, từ vua chúa quan quyền đến dân dã, từ loài người đến chim chóc côn trùng. Thái tử Siddhartha nửa đêm bỏ cung thành Cá Tỳ La Vệ ra đi tìm đường giải thoát, cứu khổ cho muôn loài. Để lại người cha già vua Từng Phạn đang nhọc tâm với vương quyền. Để lại người vợ hiền công chúa Yayudhala và người con thơ La Hầu La. Ngài ra đi vì biết rằng nếu ở lại trong cung vàng điện ngọc, trong nhung lụa, Ngài không thể làm cho họ, cho mọi người thoát khỏi cảnh sinh lão, bệnh và tử. Ngày nay, nơi cổ thành Cá Tỳ La Vệ còn di tích cửa đông của thành, nơi đó Thái tử Siddhartha ra đi cùng với một người hầu cận là Sanat. Lúc nửa đêm, khi mọi người say ngủ sau bữa tiệc, con ngựa kiền trắc đã đưa ngài đến sông Anoma vào sáng sớm. Tại đây, ngài cắt tóc, giao cho Sanat, bảo ông đem tóc cùng thanh gươm, chuỗi ngọc về giao cho vua Tịnh Phạn và công chúa Yayudhala. Cách đây hơn 50 năm, một anh huynh trưởng gia đình Phật tử Đà Lạt Tương Đức có làm một bài thơ kỷ niệm Thái tử xuất gia với đoạn mở đầu như sau. Từ dạ nhẽ, Sa Nặc ơi đừng rơi lệ, nhục chỉ ta trong một chuyến ra đi. Vầng trăng kia đã khuất hẳn đôi mi, kìa trước mặt dòng Anoma xanh ngắt. Từ dạ nhẹ, lên ngựa đi Sa Nặc, kỷ vật này trao lại phụ vương ta. Xin người đừng tìm kiếm kẻ xuất gia, sẽ hồi ngộ khi nào ta đắc đạo. Sa Nặc ơi, chúng sanh còn điên đảo, còn đắm mình trong tứ khổ vô minh, thì người ơi ta còn phải hy sinh chút hạnh phúc để tìm đường cứu nhân loại. Thế rồi từ đấy, Thái tử Siddhartha từ bỏ cuộc sống vương giả, khoác áo tu sĩ. Sau 6 năm tìm đạo, khi thì tu khổ hạnh, khi thì tham thuyền suy tư, Đức Cồ Đàm Gotama thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, ở Bồ Đề đạo tràng Bodh Gaya phía đông Ấn Độ ngày nay. Nơi đây, bên cạnh trụ đá di tích của vua A Dục và sau lưng chùa Đại Giác là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề nơi ngài ngồi thiền định đã bị chặt phá, nhưng từ nơi đó nảy mầm lên một cây Bồ Đề mới vào khoảng 1.000 năm nay và hiện nay vẫn còn tươi tốt. Sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đã đi giảng dạy nhiều nơi quanh lưu vực sông Hằng phía bắc Ấn Độ ngày nay. Trước tiên, Ngài đến vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại để dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như, những người cùng tu khổ hạnh với Ngài trước kia. Tại vườn Lộc Uyển còn có di tích một trụ đá của vua A Dục, tuy bị gãy đổ. Trên đầu trụ đá có hình tượng một con sư tử bốn đầu. Tường đá này hiện được bảo tồn trong viện bảo tàng gần vườn Lộc Uyển. Tường đá gần như còn nguyên vẹn và được dùng làm huy hiệu cho nước Ấn Độ ngày nay. Suốt 45 năm truyền đạo, Đức Phật đã đi giảng dạy nhiều nơi, từ núi Linh Thú, thành Vương Xá phía đông Ấn Độ, đến kỳ viên Tịnh Xá của thành Xá Vệ phía tây bắc Ấn Độ. Nơi nào có vô chân Phật đi qua, nơi đó từ vua chúa quan quyền đến dân giả nghèo khổ đều được thấm nhuần đạo giải thoát. Đức Phật cũng đã trở về thành Cá Tỳ La Vệ giảng dạy cho vua cha. Sau nghi nghe giảng dạy, vua Tịnh Phạn đã đạt quả vị Tu Đà Hoàng, quả vị đầu tiên trong bốn quả vị trên đường tiến đến A-la-hán đạo. Người mẹ kế bà Mahabasabade, người vợ hiền công chúa Yayudhala, đứa con thơ ngày nào hoàng tử La Hầu La cũng đã được Đức Phật cho thế pháp xuống tóc thành tăng sĩ. ba vị này đều đắc quả vị A-la-hán trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi công hành viên mãn, Đức Phật bát Niết Bàn ở vườn Ta La Sông Tọ, xứ Kusinara phía Bắc Ấn Độ. Sau lễ trà tỳ, xá lợi của Đức Phật được chia ra thờ tự trong nhiều tháp miếu. Đến nay, nhiều nơi vẫn còn lưu giữ xá lợi của Đức Phật. Sau khi Phật bát Niết Bàn 6 tháng, Ngài Đại Ca Diếp có triệu tập 500 vị A-la-hán để trùng tùng những lời Phật dạy, cũng như lời dạy của các đại đệ tử của Đức Phật. Dưới sự bảo trợ của vua A-xà-thế của nước Ma Kiệt Đà phía đông Ấn Độ ngày nay, kết quả của lần kiếp tập này, ba tàng kinh, luật và luận được hình thành và còn lưu truyền cho đến ngày nay. Chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược lịch sử Đức Phật Thích Ca. Ngài đã xuất hiện trên trần thế tại vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài đã xuất gia đi tầm đạo, giải thoát, cứu khổ cho muôn loài và đã thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đã truyền giảng chánh đạo khắp lưu vực sông Hằng và cuối cùng nhập diệt trong rừng Ta La Sông Thọ ở xứ Kusinara phía Bắc Ấn Độ ngày nay. Tất cả các sự việc ấy đều có chứng tích lịch sử rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. 6 tháng sau khi Đức Phật bát Niết Bàn, trưởng lão Đại Ca Diếp có triệu tập 500 đại đệ tử A-la-hán để trung tùng lời Phật dạy cũng như lời dạy của các đệ tử của Ngài như trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên vân vân. Kết quả lần kiết tập ấy, ba tàng kinh giáo, kinh, luật và luận được thành lập và hiện còn lưu truyền đến ngày nay. Suốt hơn 2.500 năm qua, nhiều người đã học và thực hành lời Phật dạy trong ba tàng kinh điển, đã có một cuộc sống an lạc, thảnh thơi, chứng tỏ đạo Phật là một đạo giác ngộ giải thoát. Hôm nay đây, trong niềm hân hoan của mùa Phật đản, mùa hoa đàm nở, chúng ta cùng nhau ôn tập tìm hiểu ý nghĩa Phật đản. Hy vọng rằng qua bài này, quý vị cũng như chúng tôi có một niềm tin chắc chắn với những chứng cớ lịch sử rõ ràng. Chúng ta tin rằng, thứ nhất, Đức Phật là một nhân vật lịch sử của nhân loại. Ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni phía nam nước Nepal, gần biên giới nước Ấn Độ ngày nay vào khoảng hơn 2.600 năm trước. Thứ hai, Thái tử Siddhartha là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maja của thành Ca Tỳ La Vệ, phía nam nước Nepal gần biên giới Ấn Độ ngày nay. Thứ ba, khi trưởng thành, Thái tử Siddhartha đã kết hôn với công chúa Yayudhala và hai người đã sinh một con trai tên là La Hầu La. Niềm tin thứ tư, khi Thái tử Siddhartha nhận biết nỗi đau khổ của nhân loại cũng như niềm muôn loài, Ngài đã từ bỏ cuộc sống vương quyền nhung lụa để đi tìm con đường giải thoát, một lối sống an lạc, thảnh thơi. Thứ năm, sau 6 năm tu trì khổ hạnh và tham thiền nhập định, Ngài đã thành đạo, nghĩa là đã tìm ra chân lý, đã chứng ngộ chân lý và thành một vị Phật, một bậc giác ngộ. Chân lý đó được đúc kết trong bài giảng đầu tiên của Ngài cho 5 anh em con Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển, thành Ba La Nại, trên bờ sông Hằng, phía Bắc Ấn Độ ngày nay. Chân lý ấy gồm 4 điều gọi là tứ diệu đế. Thứ nhất, chân lý thứ nhất, cuộc đời đầy đau khổ. Thứ hai, chân lý thứ hai, sự đau khổ đó có nguyên nhân của nó, đó là do sự vô minh, không hiểu biết và lòng chấp ngã, tham, sân, si của chúng ta. Chân lý thứ ba, tuy cuộc đời đầy đau khổ, nhưng cũng có những người đạt được cảnh giới an lạc thảnh thơi. Biết được sự đau khổ là do hành động, do lời nói và do ý nghĩ của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại, đầy vô minh, thiếu sáng suốt, đầy tham, sân và si. Muốn bớt khổ thì phải trừ bớt nguyên nhân của nó, đó là bớt vô minh, tìm học sự thực, không mê tín dị đoan, phải sống cuộc sống vì tha với từ bi hỷ xả, bớt tham sân si mạn nghi ác kiến. Và thứ tư, để bớt vô minh tà kiến, bớt phiền não tham dục, hãy thực hành lời Phật dạy, cụ thể là bát chánh đạo, tức là con đường giải thoát gồm 8 nhánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tóm lại, ý nghĩa Phật đản có thể trình bày theo tứ diệu đế, nghĩa là ngài sinh ra là một thái tử, nhưng và nhận biết rằng hầu hết mọi người và muôn loài đều sống trong đau khổ, khổ đế. Qua cuộc sống, ngài biết sự sống đầy đau khổ của có nguyên nhân của nó là thiếu hiểu biết, đầy tham sân si tập đế. Sau khi xuất gia tầm đạo, ngài biết rằng muốn hết đau khổ phải chấm dứt nguyên nhân của nó, đó là diệt đế. Và cuối cùng, để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ phải thực hành chánh đạo, cụ thể là bát chánh đạo, đạo đế. Ý nghĩa Phật đản là như thế. Thái tử Siddhartha là hiền thân của khổ đế và tập đế. Bồ Tát Gotama trong 6 năm khổ hành tham thiền là sự biểu hiện của đạo đế, và ngài đã đạt được quả vị giải thoát thành Phật, đó là diệt đế. Kính thưa quý vị, trong niềm hân hoan đón chào Phật đản, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trần gian, chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa Phật đản theo thế giới tắc đàn, như có đề cập lời ngài Long Thọ về lòng tin trong luận đại trí độ. Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy có thể vào được Phật Pháp. Nếu không có tin, thì người ấy không thể vào được Phật Pháp. Hy vọng rằng chúng ta có được đức tin vững chắc vào Tam Bảo, ba viên ngọc quý Phật, Pháp và Tăng. Nhưng tin không chưa đủ. Kỷ niệm Phật đản để báo đáp hồng ân Đức Phật, không gì hơn là nói gương ngài thực hành những lời ngài dạy trong ba tàng kinh, luật và luận, để bản thân mình có cuộc sống an lạc thảnh thơi trong hiện tại cũng như tương lai, và hơn thế nữa, để giúp đỡ gia đình, xã hội cùng muôn loài vơi đi nỗi khổ. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản an lạc thảnh thơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phát thanh Phật Pháp hôm nay của chúng tôi. Để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức liên khúc Chào Mừng Khánh Đản do Hợp Ca thể hiện. Chúc quý vị một mùa Phật đản an lạc. Xin trân trọng kính chào.
Dằm tháng tư ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời,
ngày Phật đản sanh,
nhân loại mừng vui chào đón đản sanh,
ngày vui muôn loài
khắp nơi vang rền lời ca mừng,
ngày vui muôn đời tận mây.
Cùng trời.
vui mừng gặp ngày nay.
Bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng. Đời.